một phụ nữ muốn viết văn cần phải có tiền và một căn phòng riêng. Thưa quý thính giả và các bạn, nhà văn người Anh Virginia Woolf đã đưa ra kết luận như trên trong cuốn tiểu luận văn học rất nổi tiếng của bà, Căn phòng riêng, A Room of One's Own, được phát hành năm 1929. Ngày nay, cuốn sách này được xem là nền tảng của nữ quyền luận, một cao trào tư tưởng lớn của thế kỷ 20. Căn phòng riêng đã được dịch giả Trịnh Y Thư chuyển ngữ sang tiếng Việt và vừa được nhà xuất bản Tri Thức tại Hà Nội tái bản lần thứ nhất vào mùa hè năm nay. Adeline Virginia Woolf là một tiểu thuyết gia kiêm nhà viết tiểu luận người Anh. Bà được xem là một trong những nhà văn hiện đại lừng danh nhất của thế kỷ 20. Trong thời gian giữa hai thế chiến thì bà là một nhân vật có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong các sinh hoạt văn học tại London, và bà cũng là thành viên chính của nhóm trí thức Bloomsbury Group. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của Virginia Woolf gồm có Đêm và Ngày, Căn phòng của Jacob, Bà Dalloway, Đến ngọn hải đăng, Căn phòng riêng, Orlando, Những đợt sóng, Ba đồng tiền vàng. Suốt thời gian tại thế, Virginia Woolf đã chịu đựng chứng bệnh tâm thần mà ngày nay được gọi là bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Năm 1941, bà tự trầm mình xuống sông quyên sinh, thọ 59 tuổi. Căn phòng riêng được hình thành từ loạt bài thuyết trình của Virginia Woolf tại hai trường cao đẳng dành cho phụ nữ thuộc Đại học Cambridge, xoay quanh chủ đề phụ nữ và sáng tác văn học. Cuốn sách không chỉ nói lên tình thế tiêu cực của các nhà văn nữ ở thời kỳ mà người phụ nữ phải chấp nhận nhiều sự bất bình đẳng và định kiến trong xã hội, nó còn đề xuất một cái nhìn tích cực để từ đó xác định vai trò, vị trí và năng lực của phụ nữ trong việc sáng tạo nên những giá trị văn hóa của nhân loại. Nhân dịp tác phẩm Căn phòng riêng, dịch giả Trịnh Y Thư chuyển ngữ vừa được tái bản lần thứ nhất mùa hè năm nay, RFI tiếng Việt đã có buổi phỏng vấn sau đây với dịch giả Trịnh Y Thư. Xin kính chào dịch giả Trịnh Y Thư và cảm ơn ông dành thời gian để tham gia vào chương trình văn hóa của RFI Việt ngữ hôm nay. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên thì đâu là những cái khó khăn trong cái công việc dịch thuật với cái tác phẩm Căn phòng riêng của nhà văn người Anh Virginia Woolf ạ?
Với tôi, dịch nhất là dịch tác phẩm văn học luôn luôn là thử thách để gắn gõ. Ngoài những tiêu chuẩn cơ bản như trung thành tuyệt đối với văn bản đối tác, chú trọng đến yêu cầu tiếp nhận của ngôn ngữ Việt, người Việt cần phải cố gắng duy trì càng nhiều càng tốt cái phong cách văn học trong tác phẩm nữa. Chính cái phong cách văn học này trong tác phẩm của Virginia Woolf đã gây khá nhiều khó khăn cho tôi. Cuốn sách mang hình thức một tập tiểu luận, nhưng mặc dù không thiếu những ý tưởng uyên bác, đã không được viết bằng thứ ngôn hàn lâm lạnh lùng, khô cứng, tràn lan những thuật ngữ văn học khó hiểu vô hồn, và bằng giọng văn sôi nổi đầy cảm tính, chứa đựng niềm xác tín mãnh liệt và những điều muốn chia sẻ của người đọc. Woolf là tiểu thuyết gia, bà từng được kết bầu xu hướng sáng tạo văn học có tên gọi là dòng ý thức. Tôi không rõ điều này có ảnh hưởng gì lên văn lý luận của bà, nhưng tôi có cảm tưởng với cuốn Căn phòng riêng, bà đã dốc tất cả tâm tư mình vào đó với tấm lòng chân thành tuyệt đối. Bà viết nó với trái tim nhiều hơn là khối óc. Hơn nữa, nó cũng không thiếu những đoạn trần vật miêu tả độc thoại cậu tâm như tiểu thuyết. Khi dịch cuốn sách sang Việt ngữ, tôi đã cố gắng duy trì phong cách duy cảm đó trong văn của bà. Điều đó với tôi chẳng dễ dàng chút nào, và quả thật tôi không nắm chắc mình đã thành công.
Vâng, thưa, khi tiếp cận với quan điểm của tác giả trong Căn phòng riêng thì đã có những cái điểm nổi bật nào thu hút cái chú ý của ông ạ?
Chính cái sôi nổi đầy cảm tính của Virginia Woolf trong tập sách đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi. Bạn có thể không đồng ý với nhiều điều trong quan điểm văn chương của bà, chẳng hạn thiên tài như Shakespeare không thể sinh ra trong một dân tôi đòi thất học lao động tay chân, hoặc phụ nữ viết văn phải có tiền và một căn phòng riêng. nhưng mà không hề khoan nhượng hoặc chấp nhận một quan niệm hòa giải nào. Chẳng hạn như khi ta đưa ra lập luận về sự ưu việt của khối óc lượng tính, ta viết như sau: trong bộ chúng ta có hai năng lực chỉ huy song hành, một nam một nữ, và trong trí óc người đàn ông chiếm ưu thế hơn đàn bà, trong trí óc người đàn bà chiếm ưu thế hơn đàn ông. Khi cả hai chung sống với sự hòa đồng trong tương lai hợp tác thì trạng thái của hiện hữu là trạng thái bình thường và thoải mái. Nếu là đàn ông thì phần đàn bà trong trí óc ông ta phải có hiệu ứng, và ngược lại, người đàn bà cũng phải giao hòa với phần đàn ông trong trí óc mình. Đó là lúc sự hợp nhất xảy ra và trí óc trở nên phong phú, tận dụng tất cả khả năng của nó. Tôi cho đó là sự biểu hiện đặc trưng của nhà văn. Nhà văn như bà khác với chính trị gia là người không bao giờ chịu ép mình để đi đến sự hòa giải vào tròn. Phải chăng bà là người cực đoan, có cái tính mạnh chân thành với niềm tin của mình, xem nó như một đức tin tôn giáo? Và phải chăng bởi thế một hôm bà làm được xong bước xuống dòng nước tăng chảy xiết và không bao giờ trở về nhà?
Dạ, và Virginia Woolf đã là người tiên phong mở đường cho nhiều thế hệ các cái nhà văn nữ sau này.
Thưa chị, tôi vốn không có thói quen phân biệt nhà văn nam hoặc nữ. Tôi đọc tác phẩm của họ biết do ý thức cá nhân nhiều hơn là bởi giới tính của tác giả. Nhưng gần đây tôi đặc biệt yêu thích nhà văn Canada Alice Munro, giải Nobel văn chương năm 2013. Tâm nhất của bà thật là phong phú và sâu lắng. Đọc xong chuyện của bà, tức phát lại, tâm hồn tôi như đổi khác. Tôi cảm thấy yêu người, yêu cuộc đời này hơn. Và tôi chợt thấy buồn cười cho những phi lý, những nghịch lý của đời sống. Tôi đã hỏi gì hơn thế ở một nhà văn thế chị?
Thưa dịch giả Trịnh Y Thư, ông nghĩ sao về cái câu hỏi mà chính Virginia Woolf đã đặt ra trong căn phòng riêng, đó là liệu các nhà văn nữ có thể sáng tạo nên những cái tác phẩm tầm vóc như của Shakespeare hay không?
Virginia Woolf xem Shakespeare và ở trường mực nào đó Jane Austen là đỉnh cao của nghệ thuật sáng tạo bằng chữ nghĩa. Thế bà muốn như thế, tôi hỏi nếu người viết một tinh thần vô ngã như vị thánh. Bà chê Charlotte Bronte kết không bằng Jane Austen, mặc dù tài năng vượt trội hơn. Chỉ vì Bronte đã để cảm xúc cá nhân, cái tôi, chen lấn vào tác phẩm. Nhưng nhìn từ góc độ bình thường, quả tình tôi không rõ đã có nhà văn nào nam như nữ viết được tác phẩm tầm vóc như của Shakespeare hay chưa. Có thể đã có nhưng tôi không đủ trình độ để cảm nhận điều đó. Như vậy, theo tôi chuyện đó không quan hệ lắm. Cái đang nói ở đây là ở thời đại chúng ta không còn ai phân biệt hoặc quan tâm đến giới tính của nhà văn nữa. Càng ngày càng có nhiều phụ nữ cầm bút và không ai nghi ngờ tài năng cũng như giá trị tác phẩm của họ.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn dịch giả Trịnh Y Thư đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện hôm nay.